This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nước đi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và quý vị có thể nghe trên hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Và phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Nhung và Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Hồng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đài Sài Gòn, anh Huy Cường, Minh Nhung và Thục Đoan. Nam California ngay bây giờ trời rất là dịu dàng, chưa có nắng và hơi âm u một chút, nhưng mà trưa hôm nay thì trời sẽ có nắng đẹp, gió thổi từ hướng Tây Nam 5 đến 10 dặm một giờ, tầm nhìn xa hôm nay chỉ có 7 dặm mà thôi. Và ngay bây giờ là 65 độ, cao nhất cho ngày hôm nay là 78, thấp nhất 60, ngày mai xuất soát 78-79 độ và ngày thứ Bảy sẽ lên đến vào khoảng 84 và thấp nhất là 64 độ. Không biết tại Dallas không có chị như thế nào, thưa Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi, chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 85 độ và trời cũng có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 93, thấp nhất 75 và hai ngày cuối tuần thứ Bảy Chủ nhật nhiệt độ cao nhất từ 91 đến 95 và thấp nhất từ 73 cho đến 75. Riêng ngày Chủ nhật thì trời cũng có rất là nhiều mây. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Bây giờ thì ở bên Houston trời cũng hơi u ám, có rất là nhiều mây xám và cơ hội mưa ngày hôm nay 10% kéo dài cho sang đến thứ Bảy và Chủ nhật. Nhiệt độ hiện tại 88 độ, cao nhất trong ngày nay sẽ lên đến 95 và tối nay xuống thấp vào khoảng 73. Nhiệt độ cũng tương tự cho ngày mai và ngày mốt. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Tổng thống Nga lần đầu tiên gặp Tổng thống Ukraine. Thưa quý khán giả, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa gặp mặt người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko để thảo luận về lệnh ngừng bắn và các bước giúp than khủng hoảng giữa hai nước. AFP dẫn lời các viên chức Pháp cho biết là ông Putin hôm nay đã thảo luận với ông Poroshenko, là tổng thống mới đắc cử Ukraine, trước bữa cơm trưa của các lãnh đạo thế giới tại Pháp. Một phụ tá của Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 15 phút. Họ đã có thể bắt đầu thảo luận về những biện pháp nhằm xuống thang, trong đó có việc Moscow công nhận cuộc bầu cử của ông Poroshenko, là người phụ tá cho biết như vậy và nhấn mạnh là ông Putin sẽ cử một đại sứ tới Kiev vào ngày mai. Theo người phụ tá này thì khả năng về một lệnh ngừng bắn ở phía đông Ukraine cũng sẽ được thảo luận trong những ngày tới. Đây là nơi xảy ra các cuộc xung đột giữa lực lượng an ninh chính phủ và những người ly khai thân Nga. Phát ngôn viên của ông Putin chỉ cho biết hai người kêu gọi chấm dứt đổ máu và chiến dịch quân sự ở đông nam Ukraine sớm nhất có thể. Hai tổng thống kêu gọi ngừng chiến dịch từ cả hai phía, lực lượng vũ trang Ukraine và những người ủng hộ liên bang hóa Ukraine. Sự kiện hôm nay là lần đầu tiên ông Putin gặp ông Poroshenko kể từ khi tỷ phú Trump lấy thân phương Tây này chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine ngày 25 tháng 6 vừa qua. 20 lãnh đạo thế giới đang có mặt tại Pháp để dự lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ Normandy của quân đồng minh. Ngoài tổng thống Nga, Ukraine, sự kiện còn có sự tham gia của tổng thống Pháp François Hollande, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, thủ tướng Anh David Cameron và thủ tướng Đức Angela Merkel. Hơn 400 hoạt động tưởng niệm, trong đó có lễ đặt vòng hoa, duyệt binh, nhảy dù và bắn pháo bông, dự đoán được tổ chức để kỷ niệm cuộc tấn công đổ bộ lớn nhất trong lịch sử nhân loại vào ngày 6 tháng 6 năm 1944. Cách đây đúng 70 năm vào ngày này thì 160.000 binh lính Anh, Mỹ và Canada đã bất ngờ đổ bộ vào bờ biển Normandy của Pháp đối đầu với Đức Quốc xã. Thắng lợi của quân đồng minh trong sự kiện này đã khiến quân Đức bị tổn thất lớn, tạo ra một bước ngoặt lớn cho cả cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai, góp phần dẫn tới sự sụp đổ của nhà nước phát xít Đức và chấm dứt chiến tranh. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Minh Nhung cảm ơn cô Mộng Lan. Và một bản tin từ Việt Nam ngày hôm nay cho biết là trong ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6 thì đã có 6 người buôn bán ma túy đã bị lãnh án tử hình tại Việt Nam. Và được biết đây, Việt Nam là một quốc gia có luật lệ chống ma túy thuộc loại là khắt khe nhất trên thế giới. Và 7 bị cáo khác đã bị tòa án tỉnh Hòa Bình tuyên án chung thân. Báo chí trong nước cho biết là 6 bị cáo mang tên là Tráng A Chư, Nguyễn Văn Hòa, Trần Thị Lưu Thùy, Nguyễn Ngọc Thái, Giàng A Cao và Nông Văn Dương. Và 6 người này đã bị tuyên mức án cao nhất, đó là tử hình. Riêng Tráng A Chư trong khi chạy trốn thì đã đâm vào xe của lực lượng vây bắt, làm cho một người cảnh sát bị tự thương. Và 12 người khác trong cùng một đường dây đã bị lãnh án từ 12 cho đến 20 năm tù sau phiên tòa kéo dài khoảng 2 tuần lễ. Và được biết đó là theo luật Việt Nam đó, thì tất cả những ai sở hữu khoảng 600 gram heroin hay là 20 kg thuốc viện đều có nguy cơ là bị lãnh án tử hình. Và từ tháng 7 năm 2011 đó, thì chính quyền đã quyết định thi hành án tử hình thay cho cái hình thức thuốc độc, thay vì là xử bắn. Xin mời Thục Đoán.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Nhung. Quay sang bản tin có liên quan đến Nhật Bản. Thì tàu tuần duyên Trung Quốc lại xâm nhập quần đảo Senkaku. Thủ tướng Nhật được G7 ủng hộ qua tuyên bố lên án các hành động dùng sức mạnh áp đặt chủ quyền biển đảo trong khu vực, tuy không gọi đích danh Trung Quốc. Ngày hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe hội kiến Đức Giáo Hoàng để trình bày các nỗ lực bảo vệ hòa bình tại châu Á. Theo thông cáo của Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng và lãnh đạo Nhật Bản đã đề cập đến những sáng kiến đem lại hòa bình và ổn định cho châu Á, cũng như những cam kết của Tokyo đóng góp phát triển đặc biệt ở châu Phi cho môi trường và giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong dịp này, Thủ tướng Shinzo Abe tặng Đức Hoàng một chiếc gương soi mặt, nhắc lại thời kỳ cấm đạo Thiên Chúa trong suốt hơn 250 năm kể từ đầu thế kỷ 17. Tín đồ phải làm mọi cách để bảo vệ đức tin mà chiếc gương soi đặc biệt là một hình thức che mắt chính quyền. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu thẳng, hình tượng Chúa Giê-xu và thập tự giá mới hiện ra trong đáy gương. Và cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 20 phút trước khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hội đàm với Hồng Y Ferro Parolin, Ngoại trưởng của Vatican. Trong khi đó, tại biển Hoa Đông, Trung Quốc tiếp tục chứng tỏ bất chấp G7 sau khi bị 7 nước kỹ nghệ mạnh nhất thế giới lên án gây căng thẳng tại Á Châu, thì ngày hôm nay, lãnh hải quần đảo Senkaku lại bị 2 tuần tàu tuần duyên của Trung Quốc xâm nhập, theo như lời tố cáo của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. Được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tiếp theo bản tin của Mộng Lan, thì ngày hôm nay Tổng thống Barack Obama đã đọc một bài diễn văn tưởng niệm tới các chiến sĩ đã hy sinh tại khu bờ biển Normandy miền Bắc của nước Pháp cách đây đúng 70 năm, khi mà lực lượng đồng minh đổ bộ vào để bắt đầu công cuộc giải phóng Âu Châu khỏi ách Đức Quốc xã. Và tháp tùng với Tổng thống thì có khoảng hơn 250 cựu quân nhân của cuộc Thế chiến thứ hai, người Hoa Kỳ, đa số là ở vào lứa tuổi 80 hoặc là 90. Và có lẽ đối với đa số thì cũng có lẽ đây là lần cuối cùng họ có thể sang Normandy để tham dự những buổi tưởng niệm như thế này, bởi vì đa số thì cũng già và yếu. Tất cả có 21 phát súng đại bác chào mừng và có những chiếc máy bay F-16 bay ngang qua khu vực nghĩa địa, chôn cất các quân nhân đồng minh và kể cả các quân nhân của Đức tại vùng Colville để tưởng niệm tất cả các chiến sĩ bỏ mình ở đây. Tổng thống Barack Obama đã nhắc lại sự can đảm và sự hy sinh của các chiến sĩ Hoa Kỳ, và đó cũng là những tấm gương sáng cho các thế hệ quân nhân mới đã tham gia các chiến trường tại Afghanistan và Iraq. Riêng Tổng thống Barack Obama thì ông cũng có một vài cái kỷ niệm cá nhân của ông. Chính người ông nội của ông là Stanley Durham cũng đã chiến đấu trong thời gian chiến tranh thứ hai xảy ra, 16 tuần ở bên Pháp sau cái ngày đổ bộ. Và đồng thời Tổng thống Barack Obama còn cho biết rằng những dịp mà ông được tiếp xúc và gặp gỡ với các thương phế binh thì đó là những cơ hội mà ông được coi như là rạng rỡ nhất trong cuộc đời làm tổng thống của ông. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Nhìn sang Thái Lan thì cơ quan chống tham nhũng Thái Lan ngày hôm qua vừa mở cuộc điều tra đối với tài sản của cựu thủ tướng Thái Lan Vinglet Shinawatra liên quan đến chương trình trợ giá lúa gạo cho nông dân. Ngoài bà Vinglet thì hai cựu bộ trưởng thương mại và những cấp phó của họ cũng đang bị điều tra. Nếu bị phát giác hưởng lợi từ chương trình, họ có thể sẽ bị tịch thu tài sản. chương trình trợ giá trả cho nông dân khoản tiền cao hơn 50% giá thị trường khi mua lúa. Con số ước tính cho thấy là nó đã làm cho ngân sách bị tiêu tốn từ 4 tỷ 6 cho đến 6 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Những người biểu tình đã giận dữ cho rằng chương trình này tạo ra một cái lỗ hổng trong nền tài chính Thái, tác động vào ngành lúa gạo và dung dưỡng nạn tham nhũng quy mô lớn. Chương trình này tác động ngược với bài viên lất hồi đầu năm khi chính phủ lâm thời không thể có đủ tiền để trả cho hàng ngàn nông dân. Chỉ một ngày sau khi mất chức thủ tướng thì bài viên lất đã bị Ủy ban chống tham nhũng quốc gia buộc tội là đã lơ là trách nhiệm trong chính sách lúa gạo. Nữ thủ tướng Thái tháng trước đã bị phế truất trong một phán quyết gây tranh cãi của tòa án hai tuần trước đảo chính quân sự ngày 22 tháng 5. Người anh trai của bài viên lất là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra năm 2010 đã bị tòa án Thái tịch thu 1 tỷ tư Mỹ Kim vì lạm quyền, và ông Thaksin đã bị lật đổ trong một vụ đảo chính quân sự năm 2006 và hiện đang sống lưu vong để tránh án tù vì tội tham nhũng. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Minh Nhung cảm ơn cô Mộng Lan. Và một bản tin cũng tiếp nối dòng tin trên thế giới thì vào ngày hôm qua, ngày 5 tháng 6 thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho rằng là Trung Quốc đã định giá chi tiêu quân sự thấp hơn 20% so với thực tế. Và theo báo cáo nói trên thì ngân sách quốc phòng chính thức của Trung Quốc vào năm ngoái đã là 119.5 tỷ Mỹ Kim. Thế nhưng Lầu Năm Góc cho biết thêm là trên thực tế thì ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vào năm ngoái đã vượt hơn 145 tỷ Mỹ Kim, tức là cao hơn 20% đó. Và hiện đây là cường quốc quân sự đứng hàng thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ mà thôi. Trung Quốc cũng có ngân sách quốc phòng đứng hàng thứ hai trên toàn cầu, tuy vẫn còn thấp hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Và ngân sách quốc phòng thật sự của Trung Quốc cho tới nay vẫn còn đặt ra rất là nhiều nghi vấn. Cho tới nay thì Bắc Kinh vẫn khẳng định là cái công nghệ quân sự của Trung Quốc thua xa công nghệ của Hoa Kỳ hàng mấy thập niên, và việc hiện đại hóa quân sự của nước này đó thì chỉ nhằm mục đích là phòng thủ mà thôi. Tuy nhiên thật ra thì kể từ nay, Trung Quốc có khả năng tung quân ra ngoài xa biên giới lãnh thổ và ngày càng chứng tỏ tham vọng trên Biển Đông. Và ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6 thì Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cực lực bác bỏ cái báo cáo trên của Lầu Năm Góc và khẳng định rằng là báo cáo này đưa ra chỉ nhằm là cáo buộc vô căn cứ, nhằm ngụy tạo cái gọi là cái mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc mà thôi. Mời Thông Đa.
Dạ vâng, bên cạnh đó thì Cơ quan Quản lý Truyền thông Pakistan đã đình chỉ hoạt động của Geo News, kênh tin tức lớn nhất nước này, về một vụ tranh chấp liên quan tới cơ quan tình báo đầy thế lực của Pakistan. Cơ quan quản lý truyền thông điện tử Pakistan, gọi tắt là PUMRA, hôm nay loan báo quyết định của họ lập tức tạm thu hồi giấy phép hoạt động của Geo News trong 15 ngày và phạt công ty $100,000 vì những hành động vi phạm đã phạm phải. Trước đó trong ngày, Geo loan báo công ty này đang khởi kiện PUMRA, cơ quan tình báo liên ngành ISI và Bộ Quốc phòng Pakistan về tội phỉ báng. Geo nói họ đã bị phỉ báng vì những lời tố cáo của các cơ quan vừa kể, nói rằng Geo có một nghị trình phản Pakistan. Và cũng trong một thông cáo, đài truyền hình Geo nói họ đòi ba cơ quan liên hệ phải xin lỗi công khai và bồi thường $500 triệu tiền thiệt hại. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, vào chủ nhật tới đây thì Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mời 2 vị lãnh đạo của Do Thái và Palestine là Tổng thống Abbas cũng như là ông Tổng thống Peres tới Vatican để cùng tham dự một buổi cầu nguyện cho hòa bình. Mà theo lời của Linh Mục Pizzaballa, là người chịu trách nhiệm về việc tổ chức cuộc gặp gỡ này, cho biết rằng Đức Giáo Hoàng không phải là vì mục đích chính trị, ông hoàn toàn không muốn nhúng tay vào chính trị ở vùng Trung Đông, nhưng mà ông muốn thấy có một nền hòa bình lâu dài ở tại khu vực này, nhất là sau nhiều năm tất cả những cuộc thương thuyết đều đưa đến thất bại đổ vỡ, nhất là trong năm ngoái khi mà những chuyến đi giữa Hoa Kỳ và miền Trung Đông của Ngoại trưởng John Kerry đã không có mang lại kết quả nào. Và đồng thời cũng có mặt của vị lãnh đạo đạo Cơ Đốc, tức là Đức Giáo chủ Bartholomew cũng sẽ có mặt, và tất cả đều cầu nguyện theo thể thức tôn giáo của tất cả mọi người có mặt tại đó, như là người Do Thái, người Thiên Chúa Giáo, người Hồi cũng như là một số các tôn giáo khác. Và cũng theo lời của phát ngôn viên Tòa Bạch Cung cho biết rằng đây hoàn toàn là một cuộc hội họp có tính cách tôn giáo mà thôi, không hề có bất cứ một sự việc nào nhúng tay vào vấn đề chính trị ở vùng này. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Và đối với quý thính giả,
Tin vui bất ngờ, lần đầu tiên Choctaw Casino và Trường Sơn Entertainment về nhà hàng A1 Buffet Arlington để cùng chung vui văn nghệ với quý đồng hương vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy ngày 7 tháng 6 tuần này. Dạ tiệc dạ vũ miễn phí, free đồ uống và được bốc thăm trúng nhiều giải thưởng trị giá như máy quay phim, iPad, máy DVD Blu-ray. Các ca sĩ Như Loan, Đức Tân, Hồ Đắc Tâm cùng các ca sĩ đoạt giải trong các kỳ thi vừa rồi sẽ làm cho chúng ta có một đêm vui vẻ, hấp dẫn và hoàn toàn miễn phí. Khách tham dự được free 25 đồng gift card của Choctaw Casino. Hãy đến với A1 Buffet 8 giờ tối thứ Bảy tuần này để chung vui với Choctaw Casino, Trường Sơn Entertainment. 972-750-0903, 972-750-0903. Xin kính mời.
Sài Gòn Travel and Services xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua bằng cách chúng tôi sẽ tiếp tục có những đợt hàng sale để quý vị có thể gửi hàng, gửi tình thương yêu về gia đình và người thân tại Việt Nam.
Đặc biệt hàng tuần vào ngày thứ Hai và ngày Chủ nhật có giá sale 2.50 cho một pound hàng gửi về Sài Gòn và 3.50 về các tỉnh.
Những ngày khác, quý khách gửi càng nhiều, giá càng rẻ.
Sài Gòn Travel and Services có dịch vụ mới nhận gửi hàng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ
và nhận gửi rau quả, trái cây, thức ăn tươi sống từ Hoa Kỳ về Việt Nam.
Một tuần có 2 chuyến.
Sài Gòn Travel and Services là nơi uy tín để quý vị mua vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất.
Sài Gòn Travel and Services tại Cali Sài Gòn Mall Garden, 972-530-9888 và tại Arlington trong chợ Hiệp Thái, 817-303-0888.
Các cụ Việt Nam ta có câu sống cái nhà già cái mồ, hoặc sống vì mồ mả, không sống vì cả bát cơm. Khi đã trăm tuổi, các cụ thường chọn trước cho mình một chỗ nằm vĩnh viễn, vừa đẹp, vừa gần con cháu, vừa rẻ tiền. Chúng tôi mời quý cụ thăm viếng Nghĩa Trang Thánh Tâm tại Rowlett, phong cảnh tuyệt đẹp, giá mộ phần rẻ. Gọi anh Trần Lộc ở số 972-272-4898 để đưa quý cụ đi xem trước mà không cần phải quyết định mua ngay. Ở Nghĩa Trang Thánh Tâm đã có nhiều mộ phần của các cụ Việt Nam và hiện đang có giá 15% off. Quý vị có thể trả góp với tiền lời rất thấp. Hãy tính trước cho mình một điều không thể tránh khỏi và chọn trước cho mình chỗ nằm hợp ý. Xin gọi anh Trần Lộc 972-272-4898, 972-272-4898.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: crawfish soup 1.99 đồng một bao, gạo con rồng 18.99 đồng một bao, đường phèn 89 đồng một hộp, súp gà 2 lon 99 đồng, chôm chôm tươi 2.99 đồng một bao, bí đỏ 59 đồng một bao, củ dền 99 đồng 2 bao, hành lá 99 đồng 5 bó, salad xanh 99 đồng 2 bó, xoài thanh ca hiệu Marathon 8.99 đồng một thùng. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Anh ơi, sao lúc nào anh cũng ca hát vui với kỷ niệm vậy anh? Em buồn lo muốn chết, sóng gió đến rồi nè anh.
Đời nếu có duyên gặp người hay giúp được mình thì sóng gió nào cũng qua. Em gặp sóng gió gì vậy?
Con trai em đang đi học gặp khó khăn, cần người dạy kèm thêm cho giỏi để theo kịp lớp học. Tìm hoài mà chưa thấy ai hay mà giúp được.
Anh biết ông thầy Larry Văn hay lắm. Trước đây ông dạy kèm cho con gái anh về homework nè, ôn thi thường xuyên nè, học trước trong trường. Ông dạy dễ hiểu lắm. Có lúc gia đình anh ở xa, hay hoặc là con anh có scholarship nè, học nội trú xa nè, thầy Larry Văn vẫn có cách giúp được mà.
Hay quá, hay quá. Đúng người em cần rồi. Anh có số phone không?
Đây, đây, đây. Larry Văn 214-334-8749.
214-334-8749.
Họ còn có số miễn phí nha. 1-888-838-6199.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ốc chúa là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn rong biển, nhất là rong tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng rong tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukudan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 mỹ kim, bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Tổng thống Barack Obama đã tuyên dương các cựu chiến binh đệ nhị thế chiến tại một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày đồng minh đổ bộ, còn gọi là D-Day, dẫn tới sự thất trận của Đức Quốc xã. Trong một bài diễn văn đọc tại bờ biển Omaha trên bờ Normandy ở Pháp, Tổng thống Obama đã ca ngợi binh sĩ mà ông nói đã cống hiến quá nhiều cho sự sống còn của tự do vào thời điểm nguy hiểm tối đa. Khoảng 160.000 binh sĩ đồng minh đã nhảy dù hay lội vào các bãi biển ở Normandy vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 trong một cuộc tấn công bằng đường biển lớn nhất lịch sử quân sự. Mặc dù khoảng 4.500 người đã bỏ mình vào cuối ngày, chiến dịch rút cuộc đã dẫn đến chiến thắng của đồng minh ở khắp châu Âu. Trong bài diễn văn này, thì Tổng thống Obama ca ngợi các cựu chiến binh đã tham gia ngày D-Day vì đã chuyển hướng đi của lịch sử loài người và nói rằng điều quan trọng là câu chuyện của họ được khắc ghi vào ký ức của thế giới trong tương lai. Khai mạc buổi lễ, Tổng thống Pháp François Hollande cũng tuyên bố sự hy sinh của các binh sĩ đã làm thay đổi thế giới. Hàng ngàn cựu chiến binh tham dự các buổi lễ trong ngày hôm nay. Một số trong đó có ông Jim Martin, người Mỹ thuộc công đoàn 101 đã đánh dấu dịp này bằng cách tổ chức một cuộc nhảy dù biểu diễn tại cảnh cũ vào ngày thứ Năm. Các cựu chiến binh khác đa số nay đã trên 90 tuổi, kỷ niệm ngày này một cách thoải mái hơn bằng cách ngắm cảnh mặt trời lên trên bờ biển Normandy. Các nhà lãnh đạo của 18 quốc gia tham dự các buổi lễ trong ngày hôm nay. Xin trở lại với Minh Nhung và Tục Ba.
Minh Nhung cảm ơn cô Mộng Lan và thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng có gửi đến một cái bản tin nói về việc cái vụ việc mà ngân hàng BNP Paribas bị cáo buộc là đã vi phạm cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ khi giao dịch bằng Mỹ Kim với các quốc gia như Sudan hay là Iran, thì ngân hàng này có thể bị phạt một cái món tiền kỷ lục lên tới khoảng 10 tỷ đô la. Và ngoài ra thì ngân hàng này còn có thể bị đình chỉ một số hoạt động tại Hoa Kỳ nữa. Và trong buổi ăn tối với Tổng thống Barack Obama tại một nhà hàng tại thủ đô Paris vào tối ngày hôm qua ngày 5 tháng 6, thì Tổng thống François Hollande đã không thuyết phục được Hoa Kỳ giảm nhẹ các cái biện pháp trừng phạt của ngành tư pháp Hoa Kỳ đối với ngân hàng này. Và Tổng thống Hollande đã nhấn mạnh nguy cơ của những biện pháp trừng phạt này đó là hoàn toàn không tương xứng và bất công đối với BNP Paribas, ngân hàng đứng đầu của Pháp tại thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Obama đã nói rằng là theo truyền thống của Hoa Kỳ thì Tổng thống không thể can thiệp vào cái công việc của ngành tư pháp. Và chính phủ Pháp sợ rằng là những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng của BNP Paribas và hồ sơ này sẽ trở thành một cái tiền lệ đối với các ngân hàng lớn khác ở châu Âu, với cái hậu quả là khiến cho khu vực đồng euro bị mất ổn định. Và theo nguồn tin cho biết là nếu như mà Pháp khó có thể làm thay đổi quyết định của tư pháp Hoa Kỳ thì Paris có vẻ như là sẵn sàng gắn cái vụ này với các cuộc đàm phán về hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu với Hoa Kỳ.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì ngày hôm nay hãng tin của AFP đưa tin Việt Nam đã công bố các hình ảnh đầy kịch tính cho thấy các tàu Trung Quốc truy đuổi đâm vào và làm chìm một tàu cá Việt Nam gần giàn khoan hải dương Thạch Du 981 do Trung Quốc đặt trái phép gần Hoàng Sa. Và tính chất giả mang của vụ này đã gây phẫn nộ trong dư luận. Hai nước láng giềng cộng sản đã đổ lỗi cho nhau về vụ đắm tàu ngày hôm 26 tháng 5. Hà Nội thì tố cáo hành động vô nhân đạo của Trung Quốc được chứng minh qua một đoạn video do một tàu Việt Nam gần đó ghi lại được. Và các hình ảnh trong clip video này cho thấy một chiếc tàu lớn của Trung Quốc không ngừng truy đuổi rồi hung hăng đâm thẳng vào một tàu cá bằng gỗ của Việt Nam, khiến chiếc tàu này bị lật úp và chìm hẳn. 10 ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển, được các tàu gần đó cứu sống và vụ tấn công này đã diễn ra cách giàn khoan khoảng 12 hải lý. Và chiếc tàu bị đâm chìm, hư hại nặng nề và đã được kéo về đảo Lý Sơn thuộc Quảng Ngãi. Và theo báo chí Việt Nam thì được đề nghị trưng bày tại bảo tàng ở Hoàng Sa. Ông Nguyễn Quang Sĩ, phó chủ nhiệm hợp tác xã trục vớt sửa chữa tàu Bắc Mỹ An nhận định là chỉ có cố tình sát hại người khác mới có những va chạm như vậy rồi bỏ đi. Nếu mà ngư dân Việt không bình tĩnh thì đã có những người thương vong. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Washington DC do hãng AFP đưa ra cho biết là ngày hôm nay theo lời cố vấn an ninh của Tổng thống Barack Obama là bà Susan Rice tuyên bố Washington sẽ cung cấp những vũ khí sát thương và không sát thương cho một số các nhóm đối lập ở bên Syria. Đây là những nhóm có chủ trương ôn hòa và họ thân với Tây Phương hơn là những nhóm Hồi giáo quá khích và lại còn thân cận với lại nhóm khủng bố Al-Qaeda. Tuy rằng tin chi tiết không cho biết rằng chính những tiếp liệu nào hoặc là đạn dược hoặc là các vũ khí nào sẽ được cung cấp cho các lực lượng này, nhưng mà theo lời của Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố trong một bài diễn văn về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, đã cho biết rằng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ cho tất cả những phe đối lập ôn hòa hiện tại đang chiến đấu chống lại ông Tổng thống Bashar al-Assad, mà trong cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 3 năm và đã gây ra tử vong cho gần 200.000 người mà vẫn chưa ngũ ngã đến tới đâu. Và theo sự đòi hỏi cũng như yêu cầu của quốc tế cũng như là các liên đoàn Ả Rập thì thế giới Tây Phương phải nên viện trợ thêm cho các lực lượng kháng chiến để họ có thể kết thúc cuộc nội chiến này. Đó cũng là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Dạ vâng, kính chào quý thính giả cùng quý cô chú. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, dưới chế độ cộng sản, ngành cảnh sát giao thông và ngành công an là ngành mà ai cũng biết ăn hối lộ nhiều nhất, hung dữ nhất, làm chết người cũng nhiều nhất. Cũng vì thế mà ngành này bị nhiều quy luật kỳ quái nhất của nhà nước ban cho. Để cho rằng đảng cũng quan tâm sâu sắc đến việc bài trừ tham nhũng và lo lắng cho đời sống của nhân dân. Người ta còn nhớ cách đây không lâu, nhà cầm quyền đã đặt ra quy luật là cảnh sát giao thông khi ra ngoài thi hành công vụ không được mang theo quá 100.000 đồng. Rồi nào là luật đám tang của cán bộ công chức không được quá 7 vòng hoa. Đám cưới thì không được mời hơn 300 người hoặc không được hơn 50 mâm cỗ. Thế nhưng không hiểu ai sẽ là người phụ trách kiểm soát để xem những luật này có được thi hành đúng mức hay không. Và nếu không thì luật sẽ xử như thế nào? Đầu năm nay trên các trang mạng cho thấy một đám cưới ở Hà Tĩnh, cả cô dâu chú rể đeo vòng vàng từ đầu cho đến chân, nhiều đến độ trên cổ không còn chỗ. Cô dâu chú rể phải cầm trên tay cả một lô nào kiên nào vòng vàng sáng chóe. Một đám cưới khác ở Lạng Sơn cũng vậy, cô dâu chú rể cầm vàng vòng nữ trang muốn gãy tay. Những bản tin chỉ nói đám cưới con của đại gia, chứ không nói rõ đại gia này thuộc hàng cán bộ nào, và cũng không nghe tin là có ai đến những tiệc cưới phô trương này để đếm có bao nhiêu người tham dự và có bao nhiêu số mâm quá mức ấn định. Năm ngoái, nhà nước muốn tạo hình ảnh dễ nhìn cho ngành cảnh sát giao thông nên đã phát động chiến dịch bài trừ nạn bồn bự. Lý do là những người mập quá làm giảm cảm tình trong mắt của dân chúng. Điều chắc chắn là ngành này ăn trên đầu, trên cổ người dân, nên dư tiền lắm bạc, sống trên xa hoa nhung lụa nên bụng càng ngày càng to. Ngoài ra có lẽ nhà nước sợ cảnh sát mập quá, không rượt theo đánh bắt dân chúng một cách nhanh nhẹn được chăng, nên những người cảnh sát có số cân quá ấn định chỉ được làm việc trong văn phòng mà thôi. Thế nhưng, nghề làm trong văn phòng, ngành cán bộ lãnh đạo lại càng nổi tiếng hách dịch, nói năng trịch thượng, chửi thề không thua gì ngành cảnh sát giao thông. Nên mới đây nhà nước đã ra lệnh công chức Hà Nội không được nói tục, không được dùng tiếng lóng. Luật này được chính chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Theo luật thì công chức văn phòng phải lịch sự nhã nhặn, lắng nghe ý kiến giải thích, hướng dẫn khi giải quyết mọi vấn đề, dầu qua điện thoại hay nói chuyện đối diện trực tiếp với dân. Ở đời ai cũng biết, nơi nào cấm phóng uế thì nơi đó dơ nhất. Hễ cơ quan nào bị cấm tham nhũng hối lộ thì cơ quan đó ăn bẩn nhiều hơn hết. Và nay nhà nước nói cấm cán bộ hách dịch thì họ chính là những kẻ tự tung tự tác nhất. Chỉ có ở Việt Nam mới có việc cảnh sát núp trong những bụi cây góc phố rình rập rồi bất thình lình nhảy ra chặn xe đòi hối lộ. Muốn bắt người lái xe gắn máy, cảnh sát quăng lưới như đang bắt tôm cá trên đường phố. Lại có những màn cảnh sát rượt đuổi người không đội mũ an toàn, còn hơn phim cine ngoại quốc, cảnh sát rượt kẻ cướp dẫn tới tử thương cho dân là chuyện thường ngày. Trong những lúc đàn áp dân oan khiếu kiện hay lúc giàn binh bố trận bắt dân chúng yêu nước biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, cảnh sát công an tha hồ vừa đánh đập vừa văn tục với dân. Thế nhưng trước việc tàu của Trung Cộng đã ngang nhiên xâm chiếm lãnh hải cha ông để lại, thì các tên lãnh đạo lại nhũ nhặn và lịch sự tối đa với kẻ thù. Tên bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau khi cầu cạnh xin ý kiến chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình không xong, thì im như thóc. Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng lịch sự không kém, nên chẳng có hành động hay một tiếng phàn nàn nào, sợ mất lòng đàn anh. Tệ hơn hết, Bộ trưởng Quốc phòng, một tướng 4 sao, Phùng Quang Thanh lại nhỏ nhẹ tuyên bố quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng. Đất nước Việt Nam quả thật bất hạnh nên được lãnh đạo bởi những tên bất tài vô tướng, khôn nhà dạy chợ, đảng cầm quyền không ngớt, làm bộ đưa ra những luật lệ khôi hài cho ngành côn đồ để đánh lạc hướng sự phẫn nộ của dân chúng. Những tên lãnh đạo có áp dụng luật lịch sự nhũ nhặn thật, nhưng lại lịch sự nhũ nhặn với kẻ thù truyền kiếp mới là lạ đời. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.